Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, qua lời giới thiệu của thầy trụ trì, thầy trụ trì bảo rằng đường xá xa xôi, quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này có thấy là đường xá xa xôi không? Có không? Gần dữ lắm quý Phật tử ơi, tại vì đó Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu suốt mà còn xuống tới đây được mà, phải không? Còn cái chuyện đây đó đâu có gì đâu mà xa xôi. Điều thứ hai nữa đó là Đại Đức Trụ Trì nói là chùa Phước Duyên này trong xã Cù Bị là nơi biên địa. Cái biên địa ở đây Đức Phật muốn nói đó là cái tâm của mình sống trong biên địa, có nghĩa là cái tâm của mình nó nghiêng một bên này, nghiêng một bên kia, gọi là biên địa. Tâm của mình bị cố chấp gọi là biên địa, tâm của mình tham luyến gọi là biên địa. Còn tâm tu học của quý Phật tử ngồi ở đây làm sao gọi là biên địa được, phải không? Có khi đó tất cả chúng ta sống giữa thành phố xa hoa đô hội mà tâm của mình không biết đạo, tâm của mình vẫn còn cố chấp, Phật tử đó đang sống trong biên địa. Còn mình sống ở đây mà tâm của mình hướng Phật, tâm của mình niệm Phật, tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng đi theo dấu chân Phật, thì làm gì có cái sự biên địa trong đó được. Cho nên hôm nay đó, quý Phật tử câu hỏi về đạo tràng phước duyên, ngồi trong cái giảng đường mà nền gạch vậy đó, rồi đó, xung quanh vách tường mái ngói đàng hoàng, quý Phật tử thấy sung sướng hơn cái giảng đường mái lá hồi xưa không? Vậy là quý Phật tử đang sống trong biên địa. Cái tâm của người con Phật, dù là cái giảng đường ngày xưa mái lá trời mưa dột, nhưng mà mình vẫn ngồi mình nghe lời dạy của Phật, tâm của mình không bị dột. Còn bây giờ mà ngồi như thế này mà thấy sung sướng hơn ngày xưa là quý Phật tử ơi, tâm của mình bị lũng, tâm của mình bị dột rồi đó. Cuộc sống của mình như thế nào, trước sau như một, là người con của Phật, tâm không sống trong biên địa, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia. Mình thấy chỗ này sướng hơn, chỗ kia cực hơn, tâm của mình đang là tâm biên địa. Phải không? Từ đây trở về sau đừng có nói ngồi ở đây sướng hay là ngồi ở mái lá không sướng, đừng có nghĩ như vậy. Mà ngồi nơi nào tâm của chúng ta cũng cảm thấy sung sướng và an lạc vì nghe được những lời dạy của Phật. Chứ đừng có nói rằng là cái giảng đường hôm nay và cái giảng đường hồi hôm qua, đừng có nghĩ như vậy. Phải không? Quý Phật tử giữ cái tâm của mình như vậy, giữ cái lòng của mình như vậy thì mình mới có thể đi đúng con đường của Phật. Con đường của Phật có một thôi quý Phật tử à, nhưng mà có đôi khi tâm của mình lệch mà mình không hay. Phải không? Chỉ cần lên bữa cơm thôi, quý Phật tử nói cơm bữa nay ăn ngon, tức là ngày hôm qua đã không ngon rồi, tâm của mình là biên địa đó. Người con của Phật không được quyền khen chê gì cả, người con của Phật chỉ biết là ăn để mà sống chứ không phải sống để đi tìm cái ăn. Cho nên khi mà khen chê, khi mà cảm thấy là sung sướng hay đau khổ, quý Phật tử ơi, chúng ta đang sống trong biên địa đó. Cuộc đời của chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi, từ khi mở mắt chào đời, toàn thể quý Phật tử, kể cả quý thầy, quý sư cô, chúng ta đã cống hiến cuộc đời của mình cho thế giới này rồi. Thế giới này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tạm gọi là thế giới ma. Ở đây không phải là thế giới mà nó có muôn ngàn hình thù quái gở, không phải là con ma mà đầu nó to, mắt nó như cái chén, miệng nó như cái tô, răng nanh nó chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn dường gươm, mặt đầy máu me, không phải con ma đó. Mà chữ ma ở đây Đức Phật muốn nói đó là tên của một vị trời ở cõi tha hóa tự tại, tên là Ma Ra. Vị vua trời này tu Bồ Tát hạnh, phát nguyện trước tôn dung của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, nơi nào về sau có đệ tử của Như Lai mặc áo tràng lam, xin phép Như Lai cho con tạo tất cả những chướng duyên để giúp cho tất cả những Phật tử áo lam để mà vượt qua chướng duyên đó. Và từ đó Đức Phật mới nói là ma chướng. Ma chướng có nghĩa là gì? Là chướng ngại đạo đó quý Phật tử. Phải không? Bây giờ đạo tràng chùa Phước Duyên của chúng ta có thích liên lạc với Phật không? Có thích không? Thích liên lạc với Phật không? Nếu đạo tràng của chúng ta bây giờ bắt đầu hướng tâm, hướng thân, tất cả lục căn đều hướng về Phật, để liên lạc với Phật, để sống trong vùng phủ sống của Phật, thì bây giờ quý Phật tử nào mà có xài di động mà chưa cất hoặc chưa tắt nguồn, quý Phật tử tắt nguồn hết đi. Đừng để trong đạo tràng này những âm thanh của trần tục nó réo rội, chứ không. Điện thoại di động là một phương tiện liên lạc của trần gian, và âm thanh của nó chính là tiếng gọi hồn của trần tục. Cho nên khi chúng ta ngồi trong đạo tràng này, chúng ta đang liên lạc với Phật, bỗng dưng trong túi, trong giỏ của mình, những âm thanh réo gọi của trần tục nó vang lên, tất cả chúng ta sẽ rơi từ thế giới Phật xuống lại cõi trần tục này. Cho nên quý Phật tử nào muốn sống hoặc là muốn bắt gặp thế giới của Đức Thế Tôn, quý Phật tử ơi, tất cả những phương tiện liên lạc, những âm thanh trần tục, hãy tắt nguồn nó đi. Giờ phút này hãy tắt nguồn nơi cõi ta bà, và chúng ta bắt đầu sống trong vùng phủ sống thân thương của Đức Phật. Có như vậy đó thì quý Phật tử mới có thể dành trọn thời gian này cho Phật, dành trọn không gian này cho Phật. Còn nếu không đó, mình đi đến đây, mình ngồi, mình tu học, tu rất nhiều mà kết quả không có bao nhiêu hết đó quý Phật tử. Trên đoạn đường đi của mình, cái chất liệu nào giúp cho chúng ta thanh tịnh, chất liệu nào giúp cho chúng ta hạnh phúc, chất liệu nào giúp cho chúng ta vơi đi những nỗi niềm đau khổ, và chất liệu nào giúp cho chúng ta giải thoát, chất liệu nào giúp cho chúng ta thành Phật. Quý Phật tử biết không? Đạo tràng Chùa Phước Duyên có biết chất liệu nào giúp cho chúng ta thành Phật không? Và chất liệu nào giúp cho chúng ta mỉm cười an lạc? Và chất liệu nào giúp cho chúng ta biết trước ngày giờ để ra đi? Phải không? Hơn 300 Phật tử đang ngồi trong đạo tràng này tu tức khóa 34 rồi. Quý Phật tử có được người nào lên bạch với thầy trụ trì mô Phật? Bạch thầy trụ trì: thưa đại chúng, hôm nay con xin thông báo với thầy trụ trì và đại chúng, ngày mai 11:45 con về Phật. 34 khóa rồi, có cô nào, có chú nào thông báo cho thầy trụ trì kiểu đó không? Không có miếng nào hết hả? Tu 34 lần rồi mà chưa có lần nào mà ra đi được thanh thản như vậy sao quý Phật tử? Bên thế giới vô hình chiếc xe Phật đón hoài luôn. Bên đây ba chiếc xe xanh, đỏ, đen nó đứng ở bên này, còn chiếc xe Phật đậu ở bên đây. Vậy đó mà đạo tràng của chúng ta và tất cả những đạo tràng có mặt trên hành tinh này, ngày ra đi đó là ào ào qua ba chiếc xe đen xanh với đỏ không à. Còn chiếc xe của Phật đứng ở đó đó mà đi ngang không thèm ngó vô nữa, phải không? Đạo tràng của mình niệm Phật mà xe Phật đến rước không ai thèm vô hết. Có một cô Phật tử đó tu ở đạo tràng, ngủ trưa thức dậy báo với đại chúng rằng trong cái giờ chí tịnh buổi trưa tự nhiên gặp Bồ Tát Quan Thế Âm, mà gặp ba lần như vậy đó. Bồ Tát Quan Âm nói là một chút xíu nữa ta sẽ đưa con đi gặp Phật Di Đà, con đã viên mãn công đức rồi. Cô ấy thức dậy và thông báo với đại chúng. Đại chúng mừng lắm. Mừng là trong đạo tràng tu của chúng ta có một người được Bồ Tát Quan Âm đến để mà thọ ký, để hướng dẫn, để mà cho cái cô đó gặp được Phật A Di Đà. Đạo tràng thì mừng lắm, còn cô đó ngồi buồn hiu. Đạo tràng nói: ủa sao được Quan Thế Âm Bồ Tát thọ ký mà bà hai buồn dữ vậy? Bà hai trả lời một cách lạnh lùng: phải chi ngày mai rước cũng đỡ, bữa nay ngay ngày đám cưới con gái út. Thấy không? Tu như vậy đó mà Phật đến Phật dẫn đi rồi mà đành đạn từ chối cái lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm. Vậy thì chúng ta tu cái chất liệu nào để cho chúng ta gặp Phật, và chất liệu nào cho chúng ta thành Phật? Cho nên cái đề tài hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể đạo tràng chùa Phước Duyên, đề tài đó được mang tên là: vô ngã là gì, vô ngã ở đâu? Kính thưa toàn thể đạo tràng, nghe đến hai từ vô ngã thì quý thầy, quý cô và nam nữ Phật tử chắc ai cũng không xa lạ vì với hai cái từ vô ngã đó. Thì chúng tôi xin thưa với đạo tràng rằng vô ngã là chất liệu giúp cho chúng ta không còn đau khổ. Vô ngã giúp cho chúng ta an lạc. Vô ngã là cái chất liệu giúp cho chúng ta hạnh phúc. Vô ngã là chất liệu giúp cho chúng ta giải thoát. Vô ngã là chất liệu giúp cho chúng ta ra đi biết trước ngày giờ. Và vô ngã là chất liệu giúp cho tay của chúng ta chạm vào tay Phật. Cho nên vô ngã là một cái chất liệu tuyệt vời lắm đó quý Phật tử ơi. Cho nên tất cả chúng ta niệm Phật mà không có chất liệu vô ngã, chúng ta đến đạo tràng tu mà không có chất liệu vô ngã, chúng ta mặc áo lam mà chúng ta không có chất liệu vô ngã, quý thầy quý cô mặc thanh tịnh y mà thiếu cái chất liệu vô ngã, tất cả chúng ta thiếu cái chất liệu vô ngã đó thì mãi mãi muôn đời chúng ta cầm cái chén mà thiếu chất liệu cơm đó quý Phật tử. Ngày nào buổi sáng nào chúng ta đến đây tu học, chúng ta đều cầm cái chén hết. Thế mà đến cuối giờ chúng ta đi về nhà, chúng ta vẫn còn đói bụng. Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật là cái chén mà tất cả chúng ta đều thiếu cái chất liệu vô ngã, tức là cơm trong chén. Nam Mô A Di Đà Phật, cơm vô lượng thọ. Nam Mô A Di Đà Phật là cái chén để đựng cơm vô lượng quang. Nam Mô A Di Đà Phật là cái chén để đựng cơm vô lượng công đức. Tất cả chúng ta đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm điều lắm, hoặc là chúng ta niệm A Di Đà Phật niệm điều lắm, nhưng mà rất tiếc chúng ta không chứa được trong A Di Đà Phật đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên người nào niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì trong sáu chữ A Di Đà Phật phải có cái cơm lục độ ba la mật. Người nào niệm A Di Đà Phật bốn chữ Di Đà thì trong bốn chữ này phải có cơm từ bi hỷ xả. Tất cả chúng ta niệm mà chúng ta thiếu cơm cũng giống như chúng ta tu mà chúng ta thiếu chất liệu vô ngã đó. Vậy thì bây giờ đạo tràng của chúng ta biết vô ngã là gì không? Biết không quý Phật tử? Biết không? Mô Phật giả không? Phải không? Tất cả chúng ta đều không biết vô ngã. Chúng ta đánh vần hai chữ vô ngã thì biết đó, nhưng mà cái chất liệu vô ngã chúng ta chưa biết. Phải không? Quý thầy, quý cô cũng vậy, và tất cả chúng ta cũng vậy. Chất liệu vô ngã nếu mà chúng ta không biết được, muôn đời chúng ta tìm không được. Không biết nó, tìm không được nó, và chắc chắn rằng cũng không bao giờ biết vô ngã nằm ở đâu cả. Phải không? Bây giờ đạo tràng của chúng ta tu 34 khóa rồi, đạo tràng của chúng ta cũng đã từng nghe Đức Phật nói là vô ngã, rồi nghe trong kinh sách Hòa Thượng Thích Thiện Siêu nói vô ngã là niết bàn, hoặc là người nào tu thì phải đoạn trừ bản ngã để thành tựu được vô ngã. Vậy thì quý Phật tử, chúng ta có biết được cái chỗ nào là vô ngã, phải không? Phải biết được cái chỗ nào là vô ngã. Rồi vô ngã là gì? Mình phải biết mình mới đi, mình mới gặp và mình mới tu đúng đường được. Còn nếu không có vô ngã thì quý Phật tử ơi, chúng ta mãi mãi tu sai đường, mãi mãi luôn đó. Người nào tu mà thiếu cái chất liệu vô ngã là mãi mãi tu sai đường luôn, mà không biết vô ngã là gì cũng sai đường luôn. Chỉ cần con đường thẳng mình đi là vô ngã, bước chân qua bên đây, chân này không biết vô ngã là lạc qua đường ma, chân này không biết vô ngã ở đâu là lạc vào lối quỷ. Cho nên đạo tràng của chúng ta nếu không biết được vô ngã là kể như muôn đời đó quý Phật tử ơi, mình bị ma đưa lối, quỷ đưa đường rồi, phải không? Cho nên hôm nay chúng tôi muốn đến với đạo tràng để rồi nói chuyện, để tâm sự, cởi mở cho đạo tràng của chúng ta thêm được một chút nữa những cái cảm nhận về vô ngã. Có đôi khi chúng ta đọc vô ngã chúng ta thấy nó xa xôi quá, chúng ta đọc đến cái từ vô ngã chúng ta thấy là sao mà nó vô hình trừu tượng quá. Đọc đến vô ngã rồi chúng ta nói chắc tu không bao giờ đạt đến đó được. Nhưng mà vô ngã ở trước mắt quý Phật tử đó, phải không? Ngày xưa đó khi mà Đức Phật nói đó là các vị tỳ kheo, các vị phải làm sao tu để đoạn trừ bản ngã, bởi vì bản ngã là địa ngục, bản ngã là trói buộc, bản ngã là phiền não, bản ngã là tham sân si, bản ngã là tội lỗi. Còn vô ngã là niết bàn, vô ngã là Phật. Các vị tỳ kheo nghe xong rồi, tâm hồn tự nhiên nó bấn loạn. Các vị không hiểu được lời Phật dạy, các vị không tìm được vô ngã, rồi các vị tự động đi ra vườn Thi Lâm tự vẫn mà chết. Bởi vì các vị hiểu sai ý của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói cái bản ngã này nè, cái thân này là tội lỗi, thân này là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh, thân này là phiền não, thân này là khổ đau. Cho nên các vị ra ngoài rừng Thi Lâm tự vẫn để đoạn trừ bản ngã. Thấy không? Cho nên tất cả chúng ta hiểu sai, tức là đoạn trừ bản ngã là tự giết mình. Còn chúng ta đang sống ở đây, chúng ta nuông chiều bản ngã. Tất cả chúng ta nuông chiều bản ngã, dù mình tu hay không tu đều nuông chiều bản ngã hết đó quý Phật tử à. Bây giờ quý Phật tử, khi mà chúng ta soi gương, chúng ta thấy mặt của mình tự nhiên hơi xanh, đôi mắt của mình hơi quầng thâm, đôi mắt của mình sao mà hôm nay nó xám xịt, mình cảm thấy lo lắng, quý Phật tử ơi, chúng ta đang nuông chiều bản ngã. Đạo tràng chùa Phước Duyên có bao giờ gặp tình trạng đó không? Đạo tràng chùa Phước Duyên có bao giờ soi gương thấy khuôn mặt của mình thất thần rồi đâm ra lo sợ không? Có không?
Mấy hôm gài mất ngủ quá đi vô trong đạo tràng, bạn đạo nó nói: trời ơi bà Hai ơi, sao bữa nay bà Hai, con mắt bà Hai sao thất thần quá, mặt bà Hai sao xanh xao quá, tâm của mình lo. Có nghĩa là mình đang đuông chiều bản ngã. Hoặc là khi mình đến đạo tràng mình tu rồi, người ta nói rằng là công nhận sư cô xuất gia rồi, cái sư cô tu, khuôn mặt sư cô hồng hào, sư cô giống tiên quá, tự nhiên sư cô thích trong lòng và cứ cười hoài. Tức là chúng ta đang nuông chiều bản ngã, phải không? Vậy thì quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Duyên này có nuông chiều bản ngã không? Có không? Ở đây là nuông chiều nhẹ đó, còn những cái nuông chiều mạnh dạn lắm, bạo lực nuông chiều lắm đó quý Phật tử. À, thí dụ như có một người hỏi mình là mình có lòng yêu thương không, đạo tràng chùa Phước Duyên chỉ cần trả lời một câu thôi: ai thương tôi thương lợi, tức là nuông chiều bản ngã bằng bạo lực, hiểu không? Ai thương tôi thương lại, ai đánh tôi thì tôi đánh lại, hiểu không? Là nuông chiều bản ngã bằng bạo lực rồi. Đạo tràng chùa Phước Duyên có nuông chiều kiểu đó không? Mô Phật khi có khi không, phải không? Khi nào thương thì con đâu có đánh người ta, mà khi nào người ta đánh con đánh lại, người ta chửi con chửi lại, người ta ghét con ghét lại. Thế là chúng ta đã nuông chiều bản ngã. Nếu chúng ta cứ nuông chiều bản ngã như vậy thì cái chất liệu muôn đời vô ngã của chúng ta, tức là cái chất liệu thành Phật, chất liệu mà chúng ta ra đi chúng ta biết trước ngày giờ đó quý Phật tử ơi, chúng ta cứ chà đạp dưới chân mình hoài, dấu chân của mình đi theo dấu chân Phật. Thế rồi chúng ta cứ chà đạp tất cả những cái chất liệu ngàn đời mà để giúp cho mình thành Phật, giúp cho mình có nụ cười, giúp cho mình có hạnh phúc. Tất cả chúng ta đổ hết chất liệu đó, phải không? Ở đây quý Phật tử thấy rằng cái bản ngã của mình đó nó nặng nề lắm quý Phật tử, nặng lắm đó chứ không phải chơi đâu, phải không? Đạo tràng của mình tu mà mình cứ để cho bản ngã nó dẫn đường mình đi, mình để cho bản ngã nó hóa thân thành Phật, mình để cho bản ngã nó hóa thân thành Bồ Tát, để cho bản ngã nó hóa thân thành một vị thánh, một vị mà tu chứng đạo. Ở đây nếu mà thầy chủ trì giao cho một cô Phật tử, một chú Phật tử nào làm chúng trưởng ở đây đó, là quản lý hết nguyên một đạo tràng này đó, thì tự nhiên cái bản ngã nó biến thành ông thần liền, phải không? Tại vì đó ở ngoài đời người ta nói mà thợ hồ lên vàng rồi như thần hoàng về miễu gì đó, biết không? Ở đây mà thầy chủ trì giao cho một cô một bác nào mà làm chúng trưởng rồi giống như thần hoàng về miễu vậy đó, la hét sùm, la người này hét người kia, bảo người này phải làm như thế này, bảo người kia làm như thế kia, đó là chúng ta bắt đầu nuông chiều bản ngã. Chúng ta dẫm chân theo cái dấu chân của bản ngã. Mà bản ngã là gì? Thật sự bản ngã là cây cột của trần tục. Tất cả chúng ta sinh ra bằng cái thân này, tức là cái thân này là cây cột đó quý Phật tử à. Chúng ta sinh ra ở cõi ta bà này, tức là chúng ta đứng trên cõi ta bà, đi trên cõi ta bà, nằm trên cõi ta bà, ngồi trên cõi ta bà này, tức là chúng ta đang đóng cây cột bản ngã của mình trong thế giới ta bà. Chúng ta đóng cây cột hoài, rồi chúng ta không muốn nhổ cây cột lên, phải không? Tự nhiên Tết rồi đó mà cái Phật tử người ta gặp mặt mình, cái người ta nói năm mới con chúc bà Hai mau về Phật là giận người ta liền à. Tết nhất rồi mà chúc câu gì kỳ vậy, hoặc là năm mới rồi con chúc bà Hai, con chúc ông Hai mau chết là giận liền. Mà trong khi người ta chúc mình để cho mình mau nhổ cây cột bản ngã lên để mình về Phật. Vậy mà quý Phật tử đâu có chịu, phải không? Đạo tràng của mình đó, nghe trong kinh nói Đức Phật tiếp dẫn mừng lắm, nghe đi về Phật sung sướng cũng thích lắm, nhưng mà bác sĩ nói: bà Hai ơi, bà kêu con của bà chở bà về đâu, bệnh viện này bó tay rồi, bà về đi rồi bà thèm cái gì bà nói với con bà cho bà ăn cái đó. Là tự nhiên chúng ta cũng đã buồn rồi, thấy không? Cái ngày mà chúng ta nhổ được cái cồn bản ngã lên khỏi cõi ta bà này, thế mà chúng ta không chịu, chúng ta vẫn buồn. Vậy thì quý Phật tử ngồi tu để làm gì? Tu để rồi đóng cái bản ngã mình xuống cõi ta bà, không chịu về Phật. Muôn đời tất cả chúng ta quý Phật tử nè, bây giờ còn khỏe, bây giờ còn đang mạnh giỏi, nói về Phật, ai thích về Phật, quý Phật tử giơ tay lên hết. Nhưng mà đến lúc vô bệnh viện rồi, cái hỏi về Phật không là muốn lắc đầu liền. Tại vì cái cột bản ngã mình đang chồng trong cõi ta bà này. Quý Phật tử tự cột mình bằng 6 sợi dây, 6 sợi dây, 5 sợi dây, chúng ta cứ cột mãi. Có người cột bằng 6 sợi dây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cột vào cây cột bản ngã này. Mình thương con mắt, mình chiều lỗ tai, mình thích lỗ mũi, mình nuông chiều cái miệng, rồi mình nuông chiều cái thân, mình nghe lời cái ý. Tất cả chúng ta bị 6 sợi dây mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó cột mình vào trong cây cột bản ngã đó. Phải không? Thí dụ như bây giờ nè, cái đạo tràng của mình đó, giận cái bà Hai đó, giận lâu lắm. Rồi bữa đó bà Hai bả vô, mình đứng mình thấy bà Hai vô, mình nhìn xuống như thế này. Bạn đạo nó nói bà Hai vô kìa chị, kệ bả, tao với bả không có nói chuyện lâu rồi. Con mắt của mình cột vào bản ngã. Mình giận người ta mà mình liếc bên này, mình liếc bên kia, con mắt của mình cột vào bản ngã. Mình giận người ta mà mình trừng mắt, mình nhìn xuống, con mắt của mình bị cột vào bản ngã. Con mắt là hóa thân của bản ngã đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta có bao giờ liếc không? Có không? Mô Phật hồi còn nhỏ con liếc dữ lắm, bây giờ già rồi yếu, không dám liếc nữa. Mắt của con yếu lắm, không có dám liếc nữa. Rồi mình nuông chiều cái lỗ tai của mình. Phải không? Lỗ tai của mình thích người ta khen, giận khi người ta chê mình. Cái nhỏ Phật tử này nó thật thà lắm, nó vô nó gặp mình, nó nói bà Hai ơi, bữa nay con thấy bà Hai tu hơi xuống sắc đó, là né là trốn con nhỏ đó liền. Đi vô chùa Phước Duyên là gặp con mặt con nhỏ đó là chạy trốn liền, sợ nó chê mình hoài. Mà đứa nào khen nói bà Hai tu giống tiên là cứ kiếm nói chuyện với con nhỏ đó, đặng nó khen mình thêm lần nữa, phải không? Cho nên chúng ta cứ nuông chiều cái lỗ tai, và lỗ tai sẽ biến thành sợi dây, nó cột mình vào trong cây cột bản ngã đó. Cho nên tất cả chúng ta sống mà chúng ta cứ để cho bản ngã nó cứ quá thân hoài. Có cái bà Hai đó tu trong chùa Phước Duyên, bà Hai tu rồi, cái bà Hai đệ tử trong chùa Phước Duyên thấy bà tu lại mới nói thật bụng, cái ngày mà đầu tiên mà con thấy bà bước vô trong đây, con thấy bà con không dám dòm, thấy ghê quá, bà ốm dữ lắm luôn, tóc tai của bà nó không có được như thế này, con mắt thụt vô cái miệng nó thôi hằn sâu những vết chân chim, thấy bà con gớm lắm. Nhưng mà tu tới khóa 34 rồi, cái này con nói không phải nịnh bà Hai, bà tu biết sao bà giống tiên quá. Tự nhiên bà Hai khoái luôn vậy đó. Cái bà Hai lững thững đi vô phòng của thầy trụ trì, mô Phật sư phụ ơi cho con mượn cây gương coi. Cái bà Hai cầm cây gương đi ra ngoài sau chỗ toilet, bà Hai cứ soi hoài luôn, đưa lên đưa xuống. Cái bà Hai mới nói thầm thầm trong bụng, công nhận con nhỏ này tu có huệ, tự nhiên nó thấy mình giống tiên, mà mình giống tiên thật đó. Rồi bà Hai cười từ sáng cho tới chiều luôn kìa, thấy không? Chiều về cái bà Hai cũng đi lững thững đi về nhà. Ông Hai ở nhà cho bà Hai đi tu. Ông Hai ở nhà nấu cơm chờ sẵn rồi. Bà Hai vừa bước vô, ông Hai nói bà ơi thôi bà vô chùa Phước Duyên tu xong rồi, thôi lại đây ăn cơm tôi dọn sẵn rồi nè. Bà Hai ngồi, bà Hai nhìn ông Hai, bà cười hoài. Ông Hai nói chàng ơi, tôi cho ông vô chùa Phước Duyên, tôi cho bà vô chùa Phước Duyên, bà tu niệm Phật. Bữa nay chiều về rồi bà làm gì, bà nhìn tôi đắm đuối bà cười hoài vậy bà. Bà Hai bà mới trả lời một câu rất là lạnh lùng với ông Hai: mấy đứa nhỏ trong chùa Phước Duyên nó nói tôi giống tiên đó ông. Nghe khen một câu no luôn, ăn cơm không nổi ông ơi. Xong rồi tới tối, ông Hai ngủ một giấc rồi, ông Hai giật mình mở mắt ra, thấy bà Hai con mắt thì nhắm, cái lỗ mũi thì ngáy nghe kho kho, mà miệng bà Hai cười mới thấy ghê chứ. Ông Hai ông mới khều bà Hai, ông nói bà ơi giờ này sao bà không ngủ, bà nằm bà cười một mình vậy. Bà hai mở mắt ra vui lắm luôn. Ông ơi, tôi nằm mơ tôi thấy tôi là tiên đó ông. Thấy ghê chưa? Quý Phật tử thấy cái bản ngã của mình ghê chưa? Bản ngã của mình nó theo mình lúc mà mình thức, bản ngã nó theo mình lúc mình ngủ luôn đó quý Phật tử. Mà mình đi theo bản ngã tức là mình tự trói buộc của mình vào sáu sợi dây mắt tai mũi lưỡi thân và ý, và mãi mãi muôn đời mình cứ sống trong bản ngã như vậy. Rồi mình cột mình vào trong năm cái sợi dây nữa, tức là tài sắc danh thực thùy tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Quý Phật tử thấy năm cái dục lạc đó, đạo tràng chùa Phước Diêu sợ nhất cái nào? Tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ sợ cái nào hả? Sợ cái nào nhất? Biết rằng là sợ năm cái rồi đó, nhưng mà sợ cái nào nhất? Mô Phật, con sợ ngủ nhất. Phải không? Tất cả chúng ta phải nói rằng là chúng ta sợ cái ngủ đầu tiên. Tiền tài nó đứng nhất, ngủ nghỉ nó đứng hàng thứ năm, nhưng mà nó là cái đáng sợ nhất đó quý Phật tử. Cuộc đời của chúng ta đi làm cho có tiền để làm gì? Thí dụ như bây giờ đó, mình đi ra đời mình kiếm tiền, mình làm ăn, mình kiếm tiền để chi? Tiền cho mình có nhiều để chi vậy? Để mình ăn ngủ thôi. Phải không? Khi mà cái sắc của mình mà được bác sĩ nói là bà hai ơi, cô hai ơi, chị hai ơi, mặt mày của chị thất thần xuống sắc rồi, ngủ đi cho nó lợi sức. Phải không? Cho nên cái ngủ là cái nguy hiểm nhất. Và vô lượng kiếp tới bây giờ chúng ta cột sợi dây ngủ này trong cái bản ngã của chúng ta. 9 tháng rồi nằm trong bụng mẹ chúng ta cũng ngủ. Ngủ một giấc ngủ dài 9 tháng 10 ngày luôn đó quý Phật tử à. Nằm trong bụng mẹ để ngủ thôi. Rồi khi mở mắt chào đời, đợi người ta giả vô đích một cái chát mới chịu mở mắt chào đời. Phải không? Ra khỏi cuộc đời rồi con mắt vẫn còn ngủ đó quý Phật tử. Rồi suốt cuộc đời khi mà mới sinh ra trong những tháng đầu, quý Phật tử ơi, chúng ta cũng ngủ luôn nữa đó. Đâu bao giờ thức đâu. Phải không? Rồi đến khi chúng ta tắt thở rồi, chúng ta cũng không dám nói mình chết, mà chúng ta lại nói rằng chúng ta đi vào giấc ngủ muôn đời. Cho nên cái ngủ là cái nguy hiểm nhất đó quý Phật tử. Như đạo tràng của chúng ta đang ngồi ở đây, mắc cái gì phải sợ tiền, mắc cái gì phải sợ sắc? Phải không quý Phật tử? Đâu có cái gì đâu mà phải sợ danh vọng. Làm gì mà phải sợ ăn uống đâu. Ngồi trong đạo tràng này, thật sự ra chúng tôi ngồi trên đây, chúng tôi sợ quý Phật tử ở dưới ngủ thôi. Phải không? Sợ nhất là ngủ. Chứ giờ này mắc mớ gì sợ ăn hay là sợ danh, sợ sắc, sợ tiền gì đâu. Sợ ngủ. Phải không? Mà đạo tràng của chúng ta giờ này có buồn ngủ chưa? Mô Phật khi buồn khi không. Có nghĩa là có lúc thì cũng ngủ, có lúc thì cũng thức. Phải không? Cho nên đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây đâu có sợ danh vọng sắc đẹp tiền tài ăn uống gì đâu, mà đạo tràng của chúng ta mãi mãi sợ ngủ mà. Phải không? Sợ ngủ dữ lắm luôn đó quý Phật tử. Ngày xưa Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai nói kinh Pháp Hoa hơn 60 tiểu kiếp mà đại chúng nghe tưởng chừng một buổi ăn. Có nghĩa là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa hơn 6.000 năm mà đại chúng tưởng chừng như 60 phút. Bởi vì đại chúng thời điểm đó không có sợ ngủ. Nếu không ngồi 6.000 năm mà thấy nó ngắn như là 60 phút một buổi ăn thôi. Còn đạo tràng của chúng ta thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời điểm này, nói Pháp 60 phút mà nghe nó buồn ngủ như 6.000 năm vậy. Phải không? Buồn ngủ không? Đạo tràng của chúng ta có buồn ngủ không? Quý Phật tử chỉ cần vỗ tay nhiều chừng nào là biết buồn ngủ nhiều chừng đó. Cái người không buồn ngủ đâu có cần vỗ tay. Phải không? Còn cái người buồn ngủ mệt dữ lắm, nó muốn ngủ rồi là vỗ tay dữ dội luôn đặng cho nó bớt ngủ. Phải không? Cho nên chỉ cần thấy vỗ tay là biết chúng ta buồn ngủ rồi. Cho nên ngủ là sợi dây đầu tiên nó cột mình vào trong bản ngã. Giấc ngủ là gì? Là anh em sanh đôi với chết. Cho nên con người ta mà ngủ tức là đang chết đó quý Phật tử. Khi mình nằm mình ngủ là mình chết rồi. Bây giờ bữa nào mình thức đi rồi mình nhìn thấy bạn đạo của mình nằm ngủ, quý Phật tử ơi, chúng ta thấy sợ dữ lắm. Tại vì khuôn mặt lúc thức đó nó đẹp tuyệt vời, mà lúc ngủ rồi thấy gớm luôn, phải không? Lúc mình thức đó mình sửa tướng, mình làm dáng dữ lắm, mà lúc mình ngủ mê rồi, dáng và tướng của mình trở lại bình thường đó, thấy gớm luôn nữa, thấy không? Cho nên ngủ là một cái gì đó, nó là người anh em sanh đôi với cái chết. Quý Phật tử thấy người ta chết, người ta đẹp không? Đẹp không? Dù cho trẻ, dù cho già, khi mà tắt thở rồi, trả lại gió mớ tàn hơi còn lại, trả lại tim những nhịp đập liên hồi. Quý Phật tử ơi, con mắt nó trợn lên, lỗ mũi nó dựng qua một bên, miệng nó hả ra, lưỡi nó thụt tuốt vào trong, tai chân nó huynh lên hết luôn. Mình tu á, mình không phải là hoa hậu, nhưng mà mình chết cho nó có hậu một chút, phải không? Chết cái kiểu đó thấy gớm quá. Người còn trẻ đó thì không sao, già rồi chết đó, miệng hả ra, lưỡi thụt vào, răng giả nó cũng văng ra ngoài luôn nữa, thấy gớm lắm quý Phật tử ơi, phải không? Cho nên mình tu làm sao mà tự nhiên bạn đạo nói công nhận bà Hai, bà Tư tu quá xá tu luôn, cho nên bà chết tưởng như là bà đang ngủ. Thì như vậy đó mới gọi là mình ra đi trong an lạc được. Mình chết mà mình tưởng chừng như đang ngủ thì Phật A-di-đà mới tiếp dẫn mình, phải không? Còn mình chết mình hả hỏng mà răng giả mình văng ra vậy, Phật A-di-đà dám đụng mình không? Con cháu nó còn không dám đụng nữa, huống chi Phật A-di-đà. Chàng ơi, cái kiểu ra đi thấy ớn quá mà. Mình đâu có làm gì cái cô Phật tử này đâu, mình mới lợi gờ tai định tiếp dẫn mà cổ trở con mắt lỗ mũi cổ giựt qua một bên, miệng cổ hả ra, lưỡi cổ thụt vào, tai chân cổ huynh lên như vậy, thì làm sao Phật A-di-đà tiếp dẫn mình được, phải không? Cho nên cái ngày ra đi của mình phải có chất liệu vô ngã, đó chính là biết trước được ngày giờ của mình. Còn ôm ấp bản ngã nè, nuông chiều bản ngã nè, rồi quý Phật tử ơi, chúng ta cứ bị bản ngã sai khiến hoài, muôn đời không gặp Phật, bởi vì vô ngã là Phật. Muốn gặp Phật mình phải có vô ngã, quý Phật tử hiểu không? Mình muốn gặp Phật mình phải có vô ngã, mình mới gặp Phật được, bởi vô ngã là Phật. Mình muốn leo lên chiếc xe Phương Trang mình đi, quý Phật tử ơi, mình phải có vé xe Phương Trang, phải không? Không có vé xe nó đuổi mình xuống liền. Không có cái chiếc vé vô ngã, muôn đời không lên xe Phật được. Cho nên mình tu mà cái chất liệu vô ngã của mình không có, là quý Phật tử mãi mãi chúng ta ở lại cõi ta bà. Mãi mãi ở lại cõi ta bà, mãi mãi chúng ta bị cột trong cái bản ngã của chúng ta, mà nó chính là cây cột cắm sâu trong cõi ta bà này. Mình đi mình không muốn mình đi, mình về mình cũng không muốn mình về đâu. Ngày xưa quý Phật tử trong đạo tràng này, chúng ta đang đâu phải sống ở đây, chúng ta sống ở một thế giới của Phật rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Nhưng rồi quý Phật tử ơi, chúng ta đi xuống cõi ta bà này, chúng ta làm cho cõi Phật tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni nó trở nên như thế này nè, phải không? Cõi Tây Phương Cực Lạc thánh chúng sống trên đó. Tại sao cõi Tây Phương tịnh độ đó, cõi nó trong sạch, đất bằng phẳng, dây bằng vàng, văn làm ranh giới, thành quách trang nghiêm có hào quang sáng suốt, bảy hàng cây báo bảy vàng lưới châu, linh báo hòa reo vang lên câu A Di Đà Phật. Còn chim biết nói pháp, lá cây rơi biết nói pháp, dòng suối chảy cũng biết niệm Phật. Tại sao vậy? Là tại vì tất cả những chúng sinh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, người ta biết làm cho thế giới người ta là tịnh độ. Bởi vì tâm người ta tịnh, mắt người ta tịnh, lỗ mũi người ta tịnh, lỗ tai người ta tịnh, miệng người ta tịnh, ngôn ngữ người ta tịnh, bàn tay người ta thanh tịnh, đôi chân người ta dẫm lên thanh tịnh, 84.000 lỗ chân lông phát ra những tia sáng thanh tịnh. Cho nên cõi Tây Phương thanh tịnh, quý Phật tử hiểu không? Còn á, chúng ta nè, sống ở cõi tịnh độ Thích Ca Mâu Ni, giống hệt như cõi tịnh độ của A Di Đà, cõi tịnh độ của Đông Phương thế giới đó quý Phật tử à. Nhưng mà chúng ta không biết cách, Chúng ta không giống như chúng sinh đệ tử của Phật A-di-đà. Đệ tử của Phật A-di-đà biết dọn dẹp căn phòng của Phật A-di-đà, làm cho căn phòng của Phật A-di-đà sạch, thoáng mát. Bởi vì tất cả chúng sinh con của Phật A-di-đà biết thương yêu nhau, biết xích lại gần nhau, biết bắt gặp nhau trong cùng một tần số sống. Cho nên con của Phật A-di-đà biết dọn dẹp phòng ốc, biết tôn kính Phật A-di-đà, biết niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, biết niệm mà niệm mãi, không bao giờ quên, không bao giờ ngừng dứt. Chúng ta là con của Phật Thích Ca, phải không? Phật Thích Ca cũng là Phật như Phật Di-đà. Tại sao con của Phật Di-đà biết dọn dẹp, còn chúng ta không biết dọn dẹp cái căn phòng của Thích Ca Mâu Ni? Ngày nào đến đây cũng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hết, nhưng mà chúng ta không biết dọn dẹp. Mắt của chúng ta bất tịnh, lỗ tai của chúng ta bất tịnh, lỗ mũi của chúng ta bất tịnh, miệng của chúng ta bất tịnh, lời nói của chúng ta bất tịnh, đôi tay của chúng ta cũng hoàn toàn bất tịnh, dấu chân của mình dẫm lên những nơi bất tịnh, và 84.000 lỗ chân lông của mình phát ra 84.000 bất tịnh khí. Cho nên tất cả chúng ta làm cho thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni trở thành quế độ, phải không? Trong khi là con Phật A Di Đà dọn dẹp cho nên trở thành tịnh độ, còn mình là bài biển không à, cho nên trở thành quế độ. Lời nói của chúng ta phát ra những ngôn ngữ không xài được, tức là miệng của chúng ta phun rác, đôi mắt của mình không còn từ bi nữa, đôi mắt của mình rực lửa hận thù, đôi mắt của mình hoàn toàn băng giá, đôi mắt của mình hoàn toàn là sân hận, tức là đôi mắt của chúng ta rác rưởi. Lỗ tai của mình thích nghe những người lời người ta khen, ghét những lời người ta chê, lỗ tai này tuôn ra rác rưởi. Còn lỗ mũi của chúng ta là sinh mạng của chúng ta mà, quý Phật tử ơi, chúng ta có bao giờ nhớ được hơi thở của mình không? Có bao giờ mình ngồi mà mình nhớ mình hít vào, mình thở ra không? Hơi thở là sinh mạng của chúng ta, mạng sống của chúng ta, mà chúng ta còn quên nữa thì rõ ràng lỗ mũi này bất tịnh, phải không? Đạo tràng chùa Phước Duyên nè, đi ngang mấy anh chị em mà đẩy xe rác đó, lượm rác dọc đường, hoặc là các anh chị em công nhân quét rác công trình đô thị, quét rác đường phố đó, quý Phật tử có che mũi lại không? Đi ngang người ta có che mũi không? Có không? Mô Phật không? Tại vì lúc đó con đeo khẩu trang rồi, phải không? Mình che lỗ mũi, tức là chúng ta để cho lỗ mũi của mình bất tịnh rồi. Rác rưởi này ai liệng ra? Chúng ta liệng ra, phải không quý Phật tử? Chúng ta liệng ra rác vô hình, chúng ta liệng ra rác hữu hình nữa đó. Rác vô hình là gì? Miệng này nói xấu, miệng này thô tục, miệng này chửi bới, miệng này nói xấu, miệng này nói lỗi người. Miệng của chúng ta tuôn ra rác vô hình, phải không? Còn miệng này mà phun nước miếng, miệng này nhả những cái chuyện ăn cái gì đó rồi phun ra đại, là tuôn ra rác hữu hình, phải không? Bàn tay này đánh người ta, bàn tay này cắt cổ con gà, bàn tay này đánh dãy con cá, tuôn ra rác hữu hình, rác sân hận đó quý Phật tử. Rồi cầm một đống giấy, cầm một đống rác liệng ở rải ở ngoài đường, liệng chúng ta đang rải, chúng ta đang liệng những thứ rác đó, làm cho cái cõi ta bà quốc độ thanh tịnh Thích Ca Mâu Ni trở thành quế độ. Tất cả chúng ta làm cho thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni không còn bằng thẳng nữa, không còn dây bằng vàng văn làm ranh giới nữa, không còn thành quách phóng ra hào quang nữa, còn chim nó không dám nói pháp nữa, con cá nó không dám niệm Phật nữa, dòng suối không còn vang lên câu A-di-đà, biển cả cũng không còn vang lên câu A-di-đà nữa đâu quý Phật tử. Tại vì chúng ta đã làm cho biển ngợp thở, dòng sông bị ô nhiễm, phải không? Rình rình liễn nguyên một bọc rác xuống sông, làm cho dòng sông ô nhiễm. Sông là gì? Là mạch máu của hành tinh này, cũng giống như máu là mạch sống của chúng ta. Vậy đó mà chúng ta liễn rác xuống dòng sông, làm cho dòng sông ô nhiễm. Chúng ta thải chất thải xuống biển cả, chúng ta làm cho biển ngộp thở rồi, thấy không? Tất cả chúng ta hủy hoại cái thế giới thanh tịnh của Thích Ca Mâu Ni, hủy hoại xong rồi cái chúng ta bỏ, chúng ta đành đạn, chúng ta bỏ Thích Ca Mâu Ni nơi cõi ta bà mà chúng ta dung đầy rác, để rồi quỳ ở đây con xin về Phật A Di Đà, ghê không? quậy cái phòng này liện rác cái phòng này cho nó tơi tả, cho nó dơ hết luôn rồi, rồi bước ra khỏi phòng thề không trở lại cõi ta bà nữa, con không vô cái phòng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư nữa, con xin về nơi Phật A Di Đà. Phật A Di Đà nói: A Di Đà Phật, Như Lai không dám nhận con đâu. Ở cái cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni con quậy tơi tả, mà con lên cõi Tây Phương này con cũng quậy tơi tả như thế thôi, phải không? Cho nên Như Lai không dám nhận con đâu. Mà thật sự như vậy, quý Phật tử chúng ta ngồi ở đây, tâm của mình còn quậy, còn nổi cồn nổi cáo, tâm của mình còn sân hận, còn tham luyến, còn si mê. Quý Phật tử ơi, muôn đời Phật A Di Đà không dám đưa mình lên trên đó. Tâm của mình tham, tâm của mình sân, tâm của mình si, mình lên cõi Tây Phương, tâm tham của mình làm cho hoa sen nó nghiêng ngã, tâm sân của mình làm cho hoa sen nó héo, tâm si của mình làm hoa sen nó rụng cuống luôn, phải không? Cái thế giới của Tây Phương là cái thế giới mà dành, không còn tham nữa, không còn sân nữa, không còn si nữa. Thế giới đó mới là thế giới của A Di Đà Phật. Không còn tham tức là A Di Đà vô lượng công đức. Bởi vì mình không tham cho nên mình bố thí, mình cúng dường, mình làm tất cả những ruộng phước điền. Cho nên không còn tham tức là vô tham, mà vô tham tức là chúng ta thành tựu được A Di Đà vô lượng công đức. Chúng ta không còn sân nữa chúng ta, tức là chúng ta vô sân, mà vô sân là chúng ta không còn sát sanh, không còn hại vật, không còn hận thù trong lòng nữa mà yêu thương thôi. Cho nên A Di Đà vô lượng thọ. Chúng ta không còn si nữa, tối tâm nó hoàn toàn xa lánh chúng ta làm cho sự tối tâm này hoàn toàn sáng mãi. Cho nên A Di Đà không còn si nữa tức là vô si, mà vô si chính là vô lượng quang đó quý Phật tử. Cho nên không tham, không sân, không si chính là A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Chừng nào mình không còn tham sân si tam độc nữa thì quý Phật tử ơi, chúng ta có cái vé đi về thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Còn tham, còn sân, còn si là còn bản ngã. Mà còn bản ngã tức là còn bị trói buộc. Mà còn bị trói buộc là muôn đời không tìm được vô ngã. Mà không tìm được vô ngã là không có vé về Phật. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử ơi, cái vé vô ngã chúng ta có rồi đó, mà quý Phật tử cứ bỏ quên hoài. Đến khi tắt thở rồi, chút hơi thở sau cùng, quý Phật tử bỏ thân xác này gửi lại cõi ta bà, phải không? Nếu mà con cháu nó có đất đó thì nó để thân xác của mình nằm sâu trong lòng đất lạnh, mặc cho côn trùng giày xéo trên đó. Còn nếu nó không có đất, nó đưa thân xác của mình vào lò thiêu, bấm nút một cái, 10 phút sau kéo ra còn một nhúm bỏ trong hũ thôi, phải không? Thế mà chúng ta bỏ quên chiếc vé niệm Phật Di Đà. Đi về tới bên kia cõi vô hình rồi, chúng ta lang thang trong cái tiền lộ mang mang, con đường phía trước mờ mờ mịt mịt, chúng ta quên câu A Di Đà. Mà quên câu A Di Đà có nghĩa là quên lối về nơi xứ Phật, quên lối về đó quý Phật tử. Cho nên mình đi mà mình còn niệm Phật là mình còn nhớ lối về Phật. Còn đi mà tâm trạng của mình hoang mang sợ hãi, tâm của mình khủng khiếp quá, tâm của mình hỗn loạn quá, là chúng ta bước chân vào thế giới của ma, phải không? Cho nên cái đáng sợ nhất không phải là mình tu hay không tu, mà cái đáng sợ nhất là chúng ta một chân ở thế giới hữu hình và một chân đang nằm bên thế giới vô hình. Lúc đó quý Phật tử ơi, câu A Di Đà mình không nhớ nổi đâu. Thậm chí có nhiều Phật tử, có nhiều thầy, có nhiều cô đi nữa, khi mà đối đầu với cái chết, tức là giao thời của sanh tử, chúng ta hoàn toàn bấn loạn. Bởi vì cái thế giới vô hình này nè, chúng ta bước một chân, nhưng mà chân bên đây nó còn mắc kẹt ở thế giới hữu hình. Mắc kẹt thế giới hữu hình, chúng ta còn núm níu bản ngã này, mà núm níu một cách tuyệt vọng. Cho nên tâm của chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ mất. Còn cái chân này bước vào thế giới vô hình xa lạ hoàn toàn, không có một chỗ nương tựa, gió nó thổi mạnh lắm quý Phật tử ơi, mà thân trung ấm của mình không có xương, không có thịt, không có da, cho nên đứng không được. Qua thế giới vô hình không có tường thành nào đâu, qua thế giới vô hình gió nó cứ thổi, thân trung ấm của mình cứ bay, cho nên sợ dữ lắm luôn. Và chính sự sợ hãi đó, giữa thế giới hữu hình sắp sửa mất và thế giới vô hình sắp sửa đến, quý Phật tử chúng ta quên câu A Di Đà. Và chúng ta quên câu A Di Đà có nghĩa là chúng ta đánh mất bản vô ngã của mình đó quý Phật tử. phải không? Trong đạo tràng chùa Phước Duyên, thầy mong rằng Bồ Tát Quan Thế Âm mãi mãi gia hộ cho toàn thể đạo tràng của chúng ta tìm cho được chất liệu vô ngã nhiệm màu này. Bồ Tát Quan Thế Âm đứng ở sân chùa, Bồ Tát Quan Thế Âm tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào đó quý Phật tử, là Bồ Tát Quan Thế Âm đang tặng cho mình chất liệu vô ngã đó, phải không? Vô ngã ở đây không phải là không có cái ta, vô ngã ở đây không phải là giết chết cái ta, vô ngã ở đây không phải là quán ghét thù hằn cái ta, không phải. Người nào mà chỉ cần nói rằng là sao tôi chán cái cổ ta bà này quá, tôi chán cái thân của tôi quá, bệnh hoài rề rề tối ngày, tức là người đó không phải là vô ngã mà càng đi sâu vào bản ngã đó quý Phật tử. Cho nên vô ngã không phải là ghét mình, không phải là giận mình, không phải rằng là hất hủi mình. Vô ngã không phải là cái đó đâu, mà vô ngã là cái không sống cho riêng mình. Người Phật tử mà chỉ cần sống cho riêng mình tức là đang sống trong bản ngã, mà sống không có riêng mình là vô ngã. Cho nên Bồ Tát là gì? Phụng sự và hy sinh cho nên vô ngã. Phải không quý Phật tử? Đâu phải Bồ Tát phải đánh mất cái thân này đâu, mà Bồ Tát thấy thân này chính là thân của muôn ngàn sự sống. Cho nên cái thân này chúng ta tìm thấy trong cái hoa này cũng có ta, tìm thấy trong chiếc lá này cũng có ta, tìm thấy trong gió này cũng có ta, trong dòng sông cũng có ta, trong con suối cũng có ta, nhìn lên mây trời bản lãng cũng có ta, nhìn dưới biển cả mênh mông cũng có ta, trong gió cũng có ta, hạt bụi cũng có ta, nền đất này cũng có ta, vân vân và vân vân. Chúng ta đang sống trong vô ngã, chứ không phải đánh mất cái ta nha quý Phật tử. Chừng nào quý Phật tử biết thương từng cành hoa như thương bản thân mình, chúng ta đang sống trong tinh thần vô ngã. Chừng nào chúng ta thấy một cái bụi cây, chúng ta đến gần một cây kiển mà chúng ta không có bao giờ mà cái tâm của mình nó lạnh lùng đến mức độ mà mình bẻ lá bẻ hoa một cách tàn nhẫn, phải không? Hoa lá nó vẫn biến đau đối quý Phật tử. Tất cả chúng ta nói hoa này nó vô tình, lá này nó vô tình, không phải nó vô tình đâu, mà chính chúng ta đang vô tình với nó. Chúng ta đã vô tình với hoa, chúng ta vô tình với lá, chúng ta vô tình với cuộc sống này, thậm chí chính chúng ta cũng đang vô tình với mình nữa đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nói cỏ cây hoa lá bò là vô tình nha. Trong kinh Địa Tạng, Đức Thích Ca Mâu Ni nói: Như Lai đã từng hiện ra lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm sông ngồi ao rạch, chớ chẳng phải chỉ hiện ra thân Phật trước chúng thôi đâu. Cho nên Đức Phật hiện ra lúa mè tre lao, vậy thì Phật tử hay là quý thầy quý cô nào dám nói lúa mè tre lao là vô tình không? Phật hiện thân ra mà là gì vô tình? Chúng ta vô tình với tất cả sự sống trên thế gian này. Chúng ta vô tình với con cá, chúng ta vô tình với con chim lắm. Người nào mà ngày xưa còn nhỏ làm cái nạn không đi bắn chim là chúng ta đang vô tình với con chim, chứ không phải con chim nó vô tình với mình đâu. Phải không? Xin một phút nghe chim buồn không hót, nghe chim buồn rơi từng giọt sầu thương. Phải không? Tại sao nó không hót? Tại sao nó rơi từng giọt sầu thương? Bởi vì sao? Vì cuộc đời chim quá ngắn ngủi vô thường. Phải không? Tiếng súng nổ vừa giật mình đã chết. Quý Phật tử thấy cầm cái súng săn bóp nghe một cái chát, vừa giật mình thôi là con chim nó rớt xuống nó chết rồi quý Phật tử à. Cho nên tất cả chúng ta sống bằng trái tim lạnh lùng của mình, bằng cái cảm giác vô tình của mình, cho nên chúng ta đánh mất vô ngã. Vô ngã là chừng nào ta có trong con chim, chừng nào quý Phật tử có ở trong lời hát của con chim thì quý Phật tử ơi, chúng ta mới nghe con chim niệm Phật. Phải không? Niệm Phật là gì? Niệm là nhớ. Phật là gì? Là yêu thương. Niệm Phật là mãi mãi nhớ trong trái tim của mình yêu thương. Còn mình mà không có yêu thương thì làm sao mình niệm Phật được đấy? Mình gần con chim mà mình niệm yêu thương không có, mình gần con cá mà mình niệm yêu thương không có. Có một cô Phật tử đi đến gần cái miệng hồ ở trong một ngôi chùa có nuôi cá tai tượng. Mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà không có cái chất liệu yêu thương vô ngã. Mình đến cái miệng hồ mình niệm đó, con cá nó lặn xuống liền. Tại vì mình niệm bằng chữ Phật, mình niệm bằng danh A-di-đà Phật, mình niệm bằng chữ A-di-đà Phật, mà mình chưa bao giờ niệm bằng cái tâm yêu thương A-di-đà Phật cả. Cho nên khi mình đến gần miệng hồ, con cá nó lặn liền. Mình niệm bằng bản ngã, chưa bao giờ chúng ta niệm bằng vô ngã đâu. Chừng nào mà quý Phật tử niệm mà tâm của mình gửi vào con cá, chừng nào mình thấy con cá nó lội mà mình cảm giác mình là con cá, mình cũng cảm thấy khổ đau như con cá khi nó mang thân cá, nó sống ở trong nước như thế. Nó bị tù túng, nó bị trói buộc, nó bị giam cầm ở trong cái hồ nước như vậy. Cuộc sống của nó tối tăm, cuộc sống của nó hôi hám, cuộc sống của nó ăn không no nữa. Phải không? Chừng nào chúng ta có cảm giác yêu thương như vậy là chúng ta đang sống trong vô ngã. Đạo tràng chùa Phước Duyên ai ăn chay trường đâu? Ai ăn chay trường? Ít xịt hơn. Ai ăn mặn trường đâu? Ai ăn mặn trường? Có không? Có người nào ăn mặn trường không? Vậy là cũng đỡ. Ăn chay trường với chay kỳ không cũng được. Đừng có ăn mặn trường nha quý Phật tử. Hồi xưa thì ăn mặn trường được, còn bây giờ nên ăn chay trường đi. Phải không? Có khi nào thèm không quý Phật tử? Có không? Không bao giờ thèm. Phải không? Mình ngày xưa mình ăn, người nào mà nói ăn chay mà còn thèm thì người đó nói dối đó. Tại vì đó, 2/3 cuộc đời của mình ăn mặn tới nỗi nó ngán tới cần cổ rồi, còn gì nữa thèm. Có khi nào mình ăn chay mà về mình chửi ông ngoại, chửi mấy đứa cháu ngoại của mình không? Tại vì nó chưa chọc chứ chưa phải chưa chửi, phải không? Nó thử thời bây giờ đi, có một cô nào dặn con mình hoặc là dặn cháu ngoại của mình: ngoại vô chùa Phước Duyên ngoại tu, con ở nhà con nhớ lên nhà bà Hai lấy tiền hủi cho ngoại nghe, mà đi chiều về mà nó quên lấy, thử coi còn nhớ câu A Di Đà không? Còn nhớ không? Không bao giờ nhớ được đâu. Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta tu mà chúng ta không bao giờ trọn vẹn câu A-di-đà của mình, không bao giờ vô ngã vị tha, mà câu A-di-đà của mình mãi mãi nó bị loan lỗ bởi cuộc sống đời thường thôi. Phải không? Tất cả chúng ta đều như vậy hết đó. Như đạo tràng của mình nè, thầy trụ trì nói rằng là quý Phật tử về nhà trì kinh Pháp qua, mấy cô Phật tử lớn tuổi mà chừng 70 trở lên đó, thầy ơi lúc này đó là con không có thấy đường, chữ nhỏ quá, con tụng kinh Pháp qua không được, cho con niệm Phật thôi. Phải không? Nhưng mà đi ra ngoài đường đó, cách xa chừng 6-7 mét vậy đó, màu xanh mà tờ giấy nó bay bay, phân biệt màu xanh này là 500.000 chứ không phải màu xanh 20.000, phân biệt rõ cụ thể lắm. Mà kêu đọc kinh thì con mắt con nhìn không thấy đường nữa. Thấy không? Sống bằng bản ngã mà đánh mất đi vô ngã của mình. Quý Phật tử là sứ giả của yêu thương, tức là thiên sứ của hòa bình, là người cầm hy sinh và phụng sự đó. Phải không? Tay của Bồ Tát Quan Thế Âm cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tức là phụng sự. Tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào là hy sinh đó. Mình dám buông xả ngọt ngào tức là dám hy sinh. Mình dám yêu thương tất cả mọi người, mình mới dám phụng sự mọi người được, quý Phật tử à. Phải không? Mình không có yêu thương chân thật thì quý Phật tử ơi, mình không bao giờ có phụng sự Bồ Tát hạnh được. Mình không có buông xả ngọt ngào thì mãi mãi không bao giờ mình có chất liệu hy sinh của Bồ Tát được đâu. Phải không? Cho nên đạo tràng của chúng ta tu 34 khóa rồi, Phật tử nào dám hy sinh giơ tay lên thầy coi. Hy sinh cho đại chúng. Chàng ơi tu 44 khóa, 34 khóa không ai dám hy sinh hết. Có không? Có thầy, có cô nào, có chú nào dám hy sinh không? Hy sinh ở đây không phải là chết đâu mà sợ. Chàng ơi nghe chữ hy sinh là quý Phật tử tưởng đâu là hy sinh là bỏ mạng, phải không? Không phải. Hy sinh có nghĩa là gì? Lo là lo trước mọi người, vui là vui sau mọi người. Đó là hy sinh đó. Khi mà cái chuyện gì cần thiết là mình xung phong mình làm trước, nhưng mà khi mà hưởng được tất cả những niềm vui thì hãy để cho bạn đạo của mình hưởng trước đi, còn lại bao nhiêu mình hưởng. Đó là hy sinh đó. Vậy thì đạo tràng của chúng ta ai hy sinh đâu? Thầy mong rằng toàn thể đạo tràng không cần giơ tay mà cho một tràng pháo tay thật lớn để khẳng định đạo tràng của chúng con tại chùa Phước Duyên này mãi mãi sống trong tinh thần hy sinh của Bồ Tát hạnh, thấy không? Tức là lo thì lo trước mọi người, nhưng mà vui thì hãy vui sau mọi người, thấy không? Nhưng mà để cho nó trắc nghiệm một lần nữa, để hai cái mâm sâu chuỗi ở trên đây, một mâm đó là chuỗi của Đài Loan, chuỗi quyền, chuỗi mã não, chuỗi hổ phách này kia, với chuỗi bằng ngọc Phật. Bên đây chuỗi Việt Nam đơn sơ đạm bạc, thấy không? Rồi cho Phật tử lên, đó là hai mâm chuỗi quý Phật tử lên, mỗi người thỉnh một sâu. Quý Phật tử ơi, mình thỉnh mâm nào? Thỉnh mâm nào? Phải không? Đó, cái chuyện đó mới là quan trọng. Cái bản ngã nó sẽ đưa cho chúng ta đến mâm Đài Loan liền, mâm Hồng Kông liền, cái bản ngã. Vậy thì làm sao vui trước con người mà lo sau con người được, phải không? Đó chính là chất liệu vô ngã của mình đó. Cái chất liệu đó là cái chất liệu mà giúp cho chúng ta về Phật. Đạo tràng của mình ráng, quý Phật tử ơi, để mình tu rồi mà mình để bản ngã nó đánh lừa mình hoài là muôn đời đó quý Phật tử, không về Phật được đâu. Ví dụ như bây giờ đó, khuya, các thầy các cô ở chùa của mình sống công phu khuya mà 3:30 phải thức chúng, mà nhằm cái mùa đông lạnh lẽo nữa, rồi sư cô hay các thầy vừa dở cái mền ra, nó lạnh quá trời luôn, cái chùm cái mền lại ấm quá xá ấm. Cho nên rồi cái bản ngã nó đánh lừa mình liền, nó lên tiếng, nó thì thầm trong lỗ tai của mình. Tu không phải một ngày một buổi đâu, nghỉ một buổi cũng đâu có sao, phải không? Thành ra rồi đại chúng lên kêu cái nơi bữa nay cảm rồi, phải không? Bản ngã đánh lừa mình đó. Thành ra tất cả chúng ta cứ để cho bản ngã đánh lừa mình mãi mãi như thế đó. Bản ngã đánh lừa ghê gớm lắm. Nó mà nó bắt mình làm cái gì rồi là nó thì thầm bên tai bằng những ngôn ngữ tuyệt vời lắm đó quý Phật tử ơi. Mình mà không có trí tuệ, mình sẽ để cho bản ngã nó gạt gẫm mình bằng tất cả những ngôn ngữ mà chúng ta không bao giờ lường trước được. Cho nên người tu mình phải sáng suốt. Tại sao đó? Lục độ ba la mật có nghĩa là chúng ta tu bố thí bát nhã ba la mật, chúng ta tinh tấn bát nhã ba la mật, trì giới bát nhã ba la mật, chúng ta phải làm sao là thiền định bát nhã ba la mật, và chúng ta phải làm sao trí tuệ bát nhã ba la mật. Có nghĩa là mỗi một ba la mật đều có trí tuệ cả, mỗi hành động mỗi việc làm của chúng ta đều có trí tuệ hết. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm mới hiện thành thiên thủ thiên nhãn. Bàn tay của chúng ta, mỗi hành động của chúng ta đều có con mắt trí tuệ hết. Tức là mỗi việc làm của mình đều có sự thanh tra của trí tuệ. Tất cả chúng ta chừng nào mà cảm thấy rằng là vô ngã của mình nằm trong biển, vô ngã của mình nằm trong mây, là quý Phật tử ơi, chúng ta đã tìm thấy được chúng ta là vô ngã, phải không? Biển đang hát bài thánh ca niệm Phật, mây đang trôi phiêu vũ điệu chân thường, tình yêu hỡi hát lên lời bất tận, thâu ngàn trùng trong thế giới Tây Phương. Quý Phật tử thấy chúng ta sẽ tìm thấy mình trong mây trời bản lãng, trong biển cả mênh mông. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng con sông nó cũng niệm Phật, con suối nó cũng niệm Phật, con chim nó cũng niệm Phật. Tại sao Thái tử Sĩ Đạt Đa, một đạo sĩ Cồ Đàm, bỏ hoàng cung Ca Tỳ La Vệ để rồi đi vào rừng sâu để mà tìm đạo? Lúc bấy giờ đạo sĩ Cồ Đàm mang tên Thích Ca của chúng ta, ngồi thiền định mà chim hót trên vai xương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đương qua. Bởi vì Thái tử Sĩ Đạt Đa đang sống trong vô ngã. Bởi vì Thái tử thấy ta là con nai, ta là con chim, ta là rừng mênh mông, ta là con sông ở trước mặt, ta là cõi Bồ Đề, ta là dòng sông Liên Liên Thiền. Cho nên lúc bấy giờ Đức Phật đã đứng lên dõng dạc hô to: hôm nay Như Lai đã thành đạo. Có nghĩa là khi sao mai vừa mới mọc, Như Lai ung dung bước lên ngôi vị của vô ngã niết bàn. Thấy không? Còn chúng ta tu mà chúng ta cứ để cho cái bản ngã nó trói buộc mình hoài thì làm sao đây? Phải không? Vô ngã là gì? Xong rồi phải không? Vậy thì bây giờ quý Phật tử ơi, vô ngã ở đâu? Không phải trong chiếc lá này đâu. Chừng nào chúng ta cảm nhận mình có mặt trong cành hoa này thì đó là vô ngã. Nhưng mà vô ngã không phải nằm trong hoa, vô ngã không phải nằm trong đá núi bụi bặm, mà vô ngã nằm ở đâu quý Phật tử biết không? Vô ngã nằm trong bản ngã. Hiểu không? Tức là bây giờ cụ thể hơn, bản ngã là gì? Là một cái xác. Vô ngã là gì? Là linh hồn sống trong bản ngã. Cho nên lấy cái bản ngã này đi yêu thương tất cả mọi người, lấy cái bản ngã này đi phụng sự và hy sinh, lấy cái bản ngã này đi tha thứ, bao dung và độ lượng, thì vô ngã chính là bản ngã, và bản ngã cũng chính là vô ngã. Thì cái thân này chính là pháp thân thanh tịnh luôn đó. Cho nên quý Phật tử không cần đi tìm vô ngã ở đâu, vô ngã nằm trong chúng ta. Ngày xưa chúng ta sống không có hồn, chúng ta sống bằng bản ngã. Bây giờ chúng ta sống cho nó có hồn một chút, tức là chúng ta đang sống trong vô ngã. Ngày xưa chúng ta đi, mỗi một Phật tử của chúng ta cũng là một trần quyền trang đi thỉnh kinh. Mỗi một Phật tử của chúng ta đều có lý trí tuyệt vời tôn ngộ không. Chúng ta có một đệ tử cũng tuyệt vời lắm là Trư Ngộ Năng. Chúng ta có một đệ tử tuyệt vời lắm Xa Ngộ Tịnh. Chúng ta cũng có một đệ tử tuyệt vời lắm là Tiểu Bạch Long. Phải không? Tôn Ngộ Không là gì? Lý trí dẫn đường. Trư Bát Giới là gì? Tình cảm đời thường. Xa Ngộ Tịnh là gì? Gồng gánh trên vai. Tiểu Bạch Long là gì? Vượt lên chính mình. Cho nên tất cả chúng ta đi tu là chúng ta đang thỉnh kinh đó quý Phật tử. Chúng ta phải làm sao thỉnh cho được vô tự chân kinh. Vô tự chân kinh là gì? Vô ngã chân kinh đó quý Phật tử à. Vô tự là gì? Là vô phiền não, là vô chấp, là không có dính, không có để bụng, không sân hận, không tham đắm, không si mê. Đó chính là vô tự chân kinh. Vậy thì cuộc đời của mình đi qua 34 nước rồi, có thỉnh được kinh chưa? Có thỉnh được chân kinh chưa? Thấy cười là biết chưa có cuốn nào rồi. Hỏi có thỉnh được vô tự chân kinh chưa mà cứ gục đầu xuống cười mỉm mỉm là biết không có cuốn nào rồi, phải không? Trần Quyền Trang đi thỉnh chân kinh gặp 81 nạn. Quý Phật tử ơi, bây giờ là nạn thứ mấy của quý Phật tử rồi? Hả? Mình nếu mà mình giỏi hơn Trần Quyền Trang thì mình ít nạn hơn. Còn nếu mà mình không bằng Trần Quyền Trang thì mình sẽ bị nạn nhiều hơn, phải không? Nạn là gì? Là thách thức của trời tha quá tự tại, chứ chẳng phải một cái gì quá đáng lắm đâu. Quý Phật tử đừng có bao giờ cứ đổ thừa. Mình thấy người khác, người ta đến, người ta làm cho mình không đi tu được, cái mình nói rằng là chèn ơi tôi tu mà quỷ nó phá tôi hoài, đừng có nói câu nói đó. Phải không? Người ta phá mình tức là người ta đang thực hành Bồ Tát hạnh đó. Người ta giúp cho mình thực hành Bồ Tát hạnh luôn. Phải không? Một vận động viên nhảy qua mức sào 1 mét rồi thì người ta nâng lên một chút nữa để cho mình nhảy qua mức sào 1 mét 2. Mình nhảy qua được nên nâng lên mét sào 1m3 để cho mình nhảy qua. Cho nên thử thách là gì? Giúp cho chúng ta vượt lên chính mình, tức là đi thỉnh kinh ngồi trên lưng con Tiểu Bạch Long. Đạo tràng của chúng ta đến chùa Phước Duyên này, loại bộ hoa ngồi trên lưng con Tiểu Bạch Long, loại bộ hoa ngồi trên lưng Tiểu Bạch Long. Dạ mô Phật, sức người có hạn cho nên con đi bộ. Ai chọc mình cũng nói sức người có hạn không à, cho nên tôi chịu hết nổi rồi nghe, la thiệt là lớn lên, tức là đi bộ chứ không đi trên lưng con Tiểu Bạch Long. Còn ngồi trên lưng con Tiểu Bạch Long, sức người có hạn, nhưng giới hạn đó cần phải vượt qua, tức là ngồi trên lưng con Tiểu Bạch Long để vượt lên chính mình. Phải không? Cái khó chừng nào mà mình vượt qua được nó, đang cởi Tiểu Bạch Long đi thỉnh chân kinh. Còn người nào mà gục đầu thất bại trong cuộc sống tu hành của mình, tức là lội bộ theo sau con Tiểu Bạch Long. Phải không? Người nào mà nói rằng là chỗ nào mà có cái bà đó tu là tu hổng lợi, tức là đi bộ đó chứ không có trên lưng con Tiểu Bạch Long đâu. Phải không? Đạo tràng của chúng ta hỏi thầy hỏi thật một lần nữa là cởi ngựa đi hay là lội bộ đi đến phước duyên? Hỏi cần nói cười thôi cũng biết lội bộ rồi, phải không? Tất cả chúng ta không ai vượt lên chính mình hết đâu quý Phật tử à. Bởi vì tâm của mình không vượt lên, thân của mình cũng không vượt qua được hết, phải không? Bây giờ ngồi nè, chưa mới có 1 tiếng 15 phút thôi mà ngồi đổi qua đổi lợi rồi, đổi tướng hoài luôn, thì làm sao vượt qua đây? Cái thân của mình vượt qua không được rồi, phải không? Thậm chí mà quý Phật tử có ngồi yên đi nữa thì tâm của mình vẫn chao đảo như thường, thì tâm của mình vượt lên cũng không được, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta bỏ quên con tiểu bạch long ở nhà, bởi lẽ không có sa tăng đi theo. Sa tăng là gì? Gồng gánh suốt chặng đường thỉnh kinh, cứ gánh trên vai hoài, phải không? Cho nên sa tăng gánh, sa tăng đang quằn gánh, nhưng mà đang quằn pháp. Còn quý Phật tử đang ngồi quằn pháp mà đang quằn gánh đó quý Phật tử ơi, phải không? Sa tăng đi thỉnh kinh quằn gánh trên vai, nhưng mà thật sự sa tăng cứ mỉm cười an lạc, quằn gánh mà vô ngã. Cho nên sa tăng tuy quằn gánh mà là quằn pháp. Còn đạo tràng của chúng ta ngồi ở trong đây tu mà nụ cười của mình không bao giờ hoan hỷ, tu mà miệng của mình không có lời nói hoan hỷ, tu mà thân thể của mình chưa phóng ra hào quang hoan hỷ, thì quý Phật tử đang quằn pháp, mà thật sự chúng ta đang quằn gánh lo âu đó, phải không? Cho nên mình không có xa ngộ tịnh đi theo. Rồi bây giờ đó, Tề Thiên Đại Thánh là gì? Là ngộ không? Đạo tràng của chúng ta hỏi thật một câu, ngộ không hay ngộ có? Cười là biết ngộ có rồi, phải không? Tất cả chúng ta đi đến đây mà chỉ là ngộ có mà thôi, làm sao ngộ không được? Bà mới chửi con đó, thầy chủ trì ơi, cho nên con giận quá con mới chửi lại là ngộ có rồi. Chừng nào ngộ không? Bà chửi mình, ngộ không. Khen mình không cười, ngộ không. Thị phi tiếng rụng như hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, đó là ngộ không, phải không? Vậy thì tiểu bạch long không đem theo, xa ngộ định không dẫn theo, Tề Thiên Đại Thánh không có. Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta dẫn Trương Bát Giới đi vô đây ngồi nghe pháp. Vậy thì chúng ta không xách cây thiết bản theo, mà mỗi một người cầm cây cào cỏ vô đây, phải không? Cây thiết bản là vũ khí của ngộ không thẳng thừng, phải không? Khi cần dắt lên lỗ tai, khi thì chống lên tới trời luôn đó. Cho nên ngộ không là như vậy. Còn cây cào cỏ để làm gì quý Phật tử biết không? Đâu phải cây cào cỏ để cầm chơi đâu, để kéo vô, phải không? Cho nên nó là vơ vét đó, là tha mái đó quý Phật tử à. Cho nên quý Phật tử thấy Chư Bát Giới đẹp không? Đẹp không? Tiên bồng nguyên sói đó, mà chỉ cần một cái đùng rơi xuống trần gian, mặt mày nó như vậy đó quý Phật tử, phải không? Tâm của chúng ta là tiên bồng, tâm của chúng ta nhân chi sơ tánh bổn thiện, tâm của chúng ta mới sinh ra là tiên bồng nguyên sói, phải không? Nhưng mà chỉ cần một cái đùng thôi, rớt xuống cái mặt của mình thấy gớm, thấy ghê luôn, không ai dám dòm luôn, phải không? Tại sao vậy? Vì chọc Hằng Nga. Mà Hằng Nga là gì? Mình đừng bao giờ nói Hằng Nga là ở trên trời, không phải. Có nghĩa là mặt trời. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, phải không? Cuộc sống của mình bị trói buộc trong sự tối tâm, mình chỉ bị trói buộc trong cái sự gọi là tham sân si ở trong nội tại của mình. Mình giấu kín một điều là mình đang chọc Hằng Nga đó, mình giấu giếm ai, hoặc là mình giận người ta mà mình không nói ra. Ở trong lòng mình giận mà bề ngoài mình làm như mình vui vẻ, tức là mình đang là Trư Bát Giới bị đài xuống trần gian. Có nghĩa là mặt trăng là âm, là thầm kín trong lòng. Còn tiên bồng nguyên sói là gì? Là cái niệm thiện của mình. Cái niệm thiện của mình còn giấu giếm quá. Cái niệm thiện của mình giận người ta mà không dám nói giận, mà bề ngoài làm như vui vẻ. Giận người ta mà không chịu nói cho người ta biết, rồi cứ ôm trong bụng để trong lòng giận năm này tháng kia hoài. Tức là chúng ta đang bị đọa xuống trần gian làm Trư Bát Giới. Quý Phật tử ở trong đây đó, mà người nào giận kiểu đó là mình cầm cây cào cỏ đi tu. Người nào đó mà hễ mà thấy sâu chuỗi nào đẹp quá mà muốn đeo, mà muốn mua là kể như Trư Bát Giới. Chị hai ơi, cái giải này chị mua ở đâu gờ vô thấy mát tay quá, ai mai cho chị vậy vừa khính, vậy chỉ cho tôi mai giới Trư Bát Giới đó. Ở trong đạo tràng này có ai vẫn chưa bắt giới kiểu đó không? Có không? Lớn lớn chút nữa đi. Cái này là có hết đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta đều thích đeo sâu chuỗi đẹp hết, tức là đang dẫn trường bát giới đi theo đó, phải không? Phật A Di Đà nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: huynh ơi, mấy đứa con của huynh ở cõi ta bà tu tinh tấn quá. Phật Thích Ca mới nói rằng là: ủa sao huynh nói vậy? Phải không? Tại sao huynh nói vậy? Phật A Di Đà mới nói: thấy mấy đứa nhỏ nó đeo chuỗi nhiều lắm. Phật Thích Ca mới nói: huynh ơi, thấy nó đeo nhiều mà nó niệm không có bao nhiêu đâu. Phải không? Thấy đeo nhiều dữ lắm đâu, đeo trên cổ, đeo trên tay, đeo tùm lum hết, nhưng mà đeo nhiều vậy đó mà không bao giờ niệm được bao nhiêu hết. Bởi vì sâu chuỗi là gì? Là xích lại gần nhau, là kết nối yêu thương lại với nhau. Chừng nào quý Phật tử chúng ta tự khẳng định rằng mỗi một Phật tử là một hạt Bồ Đề, mỗi một Phật tử là một hạt Bồ Đề, và nhiệm vụ của mỗi một Phật tử là làm cho chúng ta tròn và bóng. Thân của chúng ta luôn tròn và tâm của chúng ta luôn bóng. Để rồi từng cô Phật tử, từng chú Phật tử này hãy sâu lại, xích lại gần nhau, hãy sâu lại với nhau bằng sợi dây thông cảm. Phải không? Trong kinh Phổ Môn, Vô Tận Ý tặng một sâu chuỗi Bồ Đề, sâu chuỗi Bảo Châu Anh Lạc cho Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm chia cái sâu chuỗi đó làm hai: một tặng cho Thích Ca Mâu Ni, một tặng cho Đa Bảo Phật Tháp. Vậy thì đạo tràng của chúng ta phước duyên này, mỗi một Phật tử là một hạt Bồ Đề, một hạt hạt châu Anh Lạc. Để rồi chúng ta làm cho chúng ta tròn, làm cho chúng ta bóng. Đạo tràng của chúng ta được sâu lại, xích lại gần nhau bằng một sợi dây thông cảm. Để rồi đạo tràng của chúng ta sẽ là một sâu chuỗi phước duyên. Chúng ta dám hứa điều đó không? Quý Phật tử dám hứa chúng ta sẽ là một sâu chuỗi phước duyên không? Để rồi sâu chuỗi này, thân của chúng ta là phân nửa sâu chuỗi phước duyên. Thân của chúng ta là phân nửa sâu chuỗi phước duyên cúng dường cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn phân nửa tâm của sâu chuỗi phước duyên này cúng dường cho Phật A Di Đà. Dám không? Thì có như vậy quý Phật tử đọc kinh Phổ Môn, quý Phật tử mới không hiểu sai được. Phải không? Bồ Tát Quan Âm chia hai sâu chuỗi, tức là thân và tâm đó quý Phật tử. Toàn thân của đạo tràng dâng lên cho Thích Ca Mâu Ni Phật, toàn tâm của đạo tràng dâng lên cho A Di Đà Như Lai. Tôi thấy thân tôi Đức Thế Tôn ơi, con nguyện về thoát vòng trần tục, vượt bến mê, tâm nơi cực lạc nương sen báo, thân trụ ta bà độ bến mê. Cái thân ở cõi ta bà, cái tâm gửi về nơi cực lạc. Thì có như vậy quý Phật tử mới có thể tìm được vô ngã trong bản ngã của mình. Cụ già lặng lẽ giữa đường trưa, mép nón tưa vành che nắng mưa, đôi mắt quầng thâm rung bước chậm, bóng già thoáng hiện bóng mẹ xưa. Chừng nào mà như vậy là quý Phật tử chúng ta đã có con mắt vô ngã rồi. Từ đây trở về sau, lỗ mũi của mình hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca hiện tiền, để chúng ta nhớ mạng sống của mình. Lỗ mũi của mình là lỗ mũi của vô ngã, miệng của mình phải là miệng vô ngã. Vì sao vậy? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Sen là gì? Gần bùn không dính bùn. Lời nói của mình là lời nói vô ngã, không bao giờ dính vào thị phi của trần gian trần tục nữa. Có như vậy đạo tràng phước duyên của chúng ta mới là đạo tràng vô ngã, là niết bàn. Cầu nguyện toàn thể đạo tràng của chúng ta, toàn thể đạo tràng và nhất là thầy trụ trì luôn trẻ, luôn khỏe, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là tất cả chúng ta mãi mãi luôn sống bình an trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.